Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Hà Nội và Vatican bắt đầu đàm phán vòng 4. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đời con theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi? Sâu thẳm ôi tình ngài thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Tình ngài sâu thẳm con chẳng thể hiểu thấu, tháng năm qua tình ngài vẫn chờ che.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 27 đến câu 32. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tại các nước Bắc Âu vào tháng 6 năm 1989, người ta chú ý đến một thực trạng xã hội của các quốc gia này. Đó là nạn ly dị. Một trong những hậu quả trực tiếp của tệ trạng xã hội này đã được một ký giả mô tả trong một bài viết với nhan đề Những ngày nghỉ cuối tuần. Ký giả này viết, vào những chiều thứ sáu mỗi tuần, người ta thấy những đoàn lũ trẻ em chen chúc nhau để sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng. Hai tay chúng mang những vật dụng cần thiết để ngủ đêm, hoặc tại nhà bạn bè, hoặc tại nhà ông bà nội ngoại của chúng. Lý do là vì, vào những ngày cuối tuần, người mẹ đã ly dị với cha của chúng, cần có một khung cảnh thuận tiện để tiếp đón các bạn trai. Sở dĩ có sự kiện thương tâm trên đây là vì tại Đan Mạch, cứ trong ba cuộc hôn nhân, thì có tới hai kết thúc bằng cuộc ly dị. Nhưng giải pháp ly dị được sử dụng để giải quyết những cảnh cơm không lành, canh không ngọt của các cặp vợ chồng không phải là điều mới mẻ của thời đại chúng ta đâu, mà đó là một vấn đề xưa cũ lắm rồi. Nó xưa cũ cũng như lời tỏ tình của Adam khi ông chợt thấy Eva đã thốt lên và được Kinh Thánh ghi lại. Đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. lời đó có nghĩa là tôi với nàng tuy hai mà một. Nhưng chúng ta tự hỏi, những lời tuyên bố như vậy có được giá trị bao lâu? Như chúng ta biết, nền văn hóa của Do Thái rất đề cao giá trị hôn nhân. Chính vì thế mà vấn đề ly dị, theo lý thuyết, bị người Do Thái ghê tởm. Đây là điều mà tiên tri Malakia đã ghi rõ. Thiên Chúa phán, ngươi đừng phản bội vợ ngươi, vì chân ta rất ghét việc ly dị. Lý thuyết thì như thế, nhưng thực hành thì lại khác hẳn. Đến nỗi Chúa Giêsu đã phải thẳng thắn bày tỏ lập trường về bản chất bất khả phân ly của hôn nhân. Ngài đã lên án việc ly dị và coi đó là nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. Thật vậy, trong các xã hội đã chấp nhận việc ly dị, như các nước Bắc Âu và đa số các nước Âu Mỹ khác, người ta đều ghi nhận sự gia tăng của tội ác như nghiện ngập, rượu chè, ma túy, đồng tính luyến ái, v.v. Lý do cũng dễ hiểu, bởi vì ly dị đã phá tan gia đình, cái nôi nuôi dưỡng các thanh thiếu niên, và vì thế các thanh thiếu niên không được hướng dẫn, do đó đã sống buông thả theo bản năng. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy hướng lời cầu xin của chúng ta về những người Kitô hữu đang sống trong các bậc gia đình, để xin cho họ biết sống tinh thần trách nhiệm và hy sinh cho nhau, cũng như cho con cái, biết tha thứ yêu thương và trung tín với nhau đến cùng. Đó chính là phiến đá nền móng mà gia đình phải được xây dựng trên đó. Và khi gia đình được như thế, thì xã hội sẽ được kiện toàn. Đó là điều mọi người, bất kể lương giáo, đều mong muốn. Amen.
Đời con có lúc bước lang thang một mình, vẫn tin có Chúa vẫn luôn luôn đồng hành. Ôi những chặng đường nước mắt mồ hôi gian khó, đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chống nạn bóc lột lao động trẻ em. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án nạn bóc lột sức lao động trẻ em đang lan tràn tại nhiều nơi, nhất là tại các nước nghèo. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, hôm nay trên toàn thế giới có cử hành Ngày Thế giới chống nạn lao động trẻ em, đặc biệt nói về nạn bóc lột trẻ em trong công việc. Đây là một hiện tượng đáng lên án đang liên tục gia tăng, nhất là tại các nước nghèo. Hàng triệu trẻ vị thành niên, nhất là các trẻ nữ, là nạn nhân của nạn bóc lột âm thầm này. Nhiều khi có cả những vụ lạm dụng tính dục, ngược đãi và kỳ thị. Đây thực là một sự nô lệ. Tôi nhiệt liệt cầu mong cộng đồng quốc tế có thể đề ra những biện pháp hữu hiệu hơn nữa để đương đầu với tai ương đích thực này. Tất cả các trẻ em phải được chơi đùa, học hành, cầu nguyện và tăng trưởng trong gia đình của các em, trong một khung cảnh hòa hợp, yêu thương và thanh thản. Những người ấy, thay vì để các em chơi đùa thì lại biến các em thành nô lệ. Thực là một tai ương. Đây là một quyền của các trẻ em và cũng là một nghĩa vụ của chúng ta. Một tuổi thơ thanh thản giúp các em tin tưởng nhìn về cuộc sống và tương lai. Khốn cho kẻ nào bóp nghẹt nơi các em niềm hy vọng vui tươi. Mặt khác, Đức Cha Werner Thyssen, tổng giám mục giáo phận Hamburg ở miền Bắc Đức, kêu gọi phát động một cuộc chiến quyết liệt chống lại lao động trẻ em. Tuyên bố hôm 12 tháng 6 vừa qua tại Hamburg, Đức Tổng giám mục Thyssen đặc biệt tố giác nạn bóc lột sức lao động trẻ em tại Ấn Độ, nhất là trong cái nghề sản xuất thảm. Tình trạng bóc lột này gây thiệt hại cho sức khỏe của các em. Đức Tổng giám mục Thyssen cũng là chủ tịch cơ quan bác ái Miserio của Hội đồng giám mục Đức, chuyên trợ giúp phát triển. Ngài cho biết, những người cộng tác với các dự án của tổ chức Miserio ở bang Uttar Pradesh báo động rằng, tệ nạn bóc lột sức lao động trẻ em tại bang này lại gia tăng. Đức Tổng giám mục Thyssen kêu gọi hoàn toàn áp dụng hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực tại Đức từ năm 1992. Hiệp ước cấm bóc lột sức khỏe trẻ em trong lĩnh vực kinh tế để bảo vệ các em về mặt sức khỏe và tâm lý. Ngoài ra, Đức cha yêu cầu du nhập quyền của các trẻ em vào trong hiến pháp nước Đức và nói rằng, chúng tôi hy vọng nhờ biện pháp này có sự củng cố ý thức của mọi người về quyền của các trẻ em, tại Đức cũng như trên toàn thế giới. Theo tổ chức Miserio, có khoảng 190 triệu trẻ em nam nữ, tuổi từ 5 đến 14, phải làm việc trong những điều kiện như bị bóc lột và có hại cho sức khỏe. Tin Đức Quốc. Đại hội Thánh thể Thế giới năm 2013 tại Tổng giáo phận Cologne. Cologne, tiếng Đức gọi là Köln, là một thành phố cổ kính của Đức, đã có bề dày lịch sử hơn 2.000 năm. Với 1 triệu dân cư, Köln đứng trong danh sách các thành phố lớn ở Đức vào vị trí thứ tư. Cột mốc quan trọng của thành phố là nhà thờ chính tòa với 2 ngôi tháp cao như ngọn núi. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Köln là một trong những giáo phận lớn nhất của Đức, với 2,14 triệu giáo dân dưới quyền cai quản hiện tại của Đức Hồng Y Joachim Meissner từ năm 1989. Tổng giáo phận Köln gồm có 554 giáo xứ, với 1.014 linh mục chăm sóc mục vụ. Nói đến Tổng giáo phận Köln, làm cho mọi người nhớ đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2005, được tổ chức thành công tại đây, với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và 1 triệu giới trẻ. 8 năm sau, từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 6 năm 2013, đã diễn ra Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Köln, một lễ hội tôn giáo và văn hóa quốc tế, được gọi là lễ hội của sự gặp gỡ với Đức Kitô và với nhau. Hơn 800 chương trình tôn giáo, hội thảo, cầu nguyện, văn hóa, âm nhạc được tổ chức song song tại Đại hội Thánh thể năm 2013. Điểm nổi bật là hệ thống chiếu sáng nhà thờ chính tòa Köln vào buổi tối. Với phương châm, thưa Thầy, bỏ Thầy, con biết theo ai? Trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 5, câu 68. Tổng giáo phận Köln mời gọi giáo dân đến tham dự Đại hội Đức Tin để cùng nhau cầu nguyện, thờ phượng, tôn thờ Thánh thể. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln nhận định rằng, lễ hội Đức Tin nhằm mục đích đóng góp vào một chiều sâu của Đức Tin và kiến thức về mầu nhiệm Thánh thể. Lần tổ chức này, ban tổ chức bán vé vào cửa. Giá vé cho 1 ngày là 15 euro. Vé cho tất cả 5 ngày là 40 euro. Vé cho gia đình 1 ngày là 30 euro. Cho 5 ngày chỉ có 70 euro. Mua vé theo nhóm có giảm giá. Tất cả vé vào cửa đều bao gồm các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Ngoài ra, vé tham dự văn nghệ trong sân Lanxess Arena và buổi hòa nhạc Cathedral Lounge tại Hy viện Philharmonie phải trả thêm 10 euro. Một tập sách chương trình dày hơn 300 trang hướng dẫn chi tiết các hoạt động văn hóa như triển lãm trong những viện bảo tàng khác nhau, các bộ phim, các buổi hòa nhạc và một chương trình âm nhạc trên sân khấu ở Neumark và trên Ronkeliplatz. Một lễ hội cho giới trẻ được tổ chức cũng như một ngày dành cho gia đình và cho học sinh. Ông Hermann Josef Johans, trưởng ban tổ chức nhớ về bầu khí của Đại hội Giới Trẻ năm 2005 như sau. Tổng giáo phận Köln đã gặt hái thành công lớn trong năm 2005 của Ngày Giới Trẻ Thế Giới với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong một tuần lễ với hơn 1 triệu giới trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, đã tạo ra hình ảnh đẹp của thành phố Köln. Nếu hơn 60.000 khách đến tham dự Đại hội Thánh Thể năm 2013 chỉ là con số nhỏ bé, nhưng cũng đã làm bầu không khí lễ hội này được sống lại, thì ban tổ chức cũng thật hài lòng. Thánh lễ khai mạc vào tối thứ Tư mùng 5 tháng 6 lúc 19 giờ tại đài phun nước Tangsbrunnen ở Köln Deutz. Nơi đây dựng một cây thánh giá cao 20 mét, được chiếu sáng như một biểu tượng của Đại hội Thánh Thể Thế Giới năm 2013. Thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật mùng 9 tháng 6 vừa qua, lúc 9 giờ 30 phút tại sân vận động. Đức Hồng Y Meissner đã mời tất cả trẻ em rước lễ lần đầu năm 2013 đến tham dự, và đài truyền hình quốc gia ZDF đã phát sóng trực tiếp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội là dân Thiên Chúa, có luật lệ là tình yêu thương đại đồng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 90.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư 12 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, giáo hội dân của Thiên Chúa, như công đồng chung Vatican II và giáo lý hội thánh công giáo định nghĩa. Đức Thánh Cha đã khai triển bài giáo lý bằng các câu hỏi. Trả lời câu hỏi giáo hội là gì, Đức Thánh Cha nói. Trước hết, nó có nghĩa là Thiên Chúa không thuộc riêng một dân tộc nào, bởi vì chính Người mời gọi chúng ta, triệu tập chúng ta, làm thành phần dân của Người. Và lời mời gọi này hướng tới tất cả mọi người không phân biệt, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa muốn ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúa Giêsu không nói với các tông đồ và chúng ta làm thành một nhóm độc hữu, một nhóm ưu tú. Chúa nói, hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong dân của Thiên Chúa, trong giáo hội, không còn Do Thái Hy Lạp, bởi vì anh em tất cả là một trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng muốn nói với người cảm thấy xa Thiên Chúa và giáo hội, với người sợ hãi hay thờ ơ, với người nghĩ rằng không còn có thể thay đổi được nữa, là Chúa cũng mời gọi bạn làm thành phần của dân Người. Và Chúa làm điều này với lòng kính trọng lớn và tình yêu thương. Người mời gọi chúng ta làm thành phần của dân này, dân của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để trở thành chi thể của dân Thiên Chúa? Và Ngài trả lời, không phải qua việc sinh ra thế lý, mà qua một cuộc sống mới. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng, cần phải sinh ra từ bên trên, từ nước và từ thần khí để vào nước Thiên Chúa. Chính qua bí tích rửa tội mà chúng ta được đưa vào dân tộc này, qua niềm tin nơi Chúa Kitô là ơn Thiên Chúa ban, và nó phải được dưỡng nuôi và làm cho lớn lên bằng toàn cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, tôi làm thế nào để cho đức tin mà tôi đã nhận trong bí tích rửa tội và dân Chúa được lớn lên? Câu hỏi thứ ba là, đâu là luật của dân Thiên Chúa? Đức Thánh Cha trả lời, đó là luật yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân theo giới răn mới Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, một tình yêu không phải là thuyết duy tình cảm cằn cỗi hay là một cái gì mơ hồ, mà là việc nhận biết Thiên Chúa như là Chúa duy nhất của cuộc sống, đồng thời là việc tiếp nhận tha nhân như là người anh em thật, bằng cách thắng vượt các chia rẽ, các tranh đua, các hiểu lầm, các ích kỷ. Cả hai đi chung với nhau. Chúng ta còn phải đi biết bao nhiêu đường để sống luật mới này một cách đúng đắn. Luật của Chúa Thánh Thần, đấng hành động trong chúng ta. Luật của tình bác ái, của tình yêu thương. Khi chúng ta nhìn thấy trên báo chí hay truyền hình, chúng ta thấy biết bao nhiêu chiến tranh giữa các tín hữu Kitô. Làm sao có thể hiểu được điều này? Nhưng trong các khu phố, trong các nơi làm việc, có biết bao nhiêu chiến tranh vì thèm muốn, ghen tương. Cả trong chính gia đình cũng có biết bao nhiêu chiến tranh bên trong. Chúng ta phải xin Chúa làm cho chúng ta hiểu rõ ràng luật của tình yêu này. Thật là tốt lành, xinh đẹp biết bao, khi chúng ta yêu nhau như anh em đích thật. Điều đó thật đẹp biết bao. Câu hỏi thứ tư liên quan tới dân Chúa. Dân Chúa có sứ mệnh đem niềm hy vọng và ơn cứu độ của Thiên Chúa vào trong thế giới, là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng mời gọi tất cả vào tình bạn với người, là men làm dậy tất cả bột, là muối trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, là ánh sáng chiếu soi. Chung quanh chúng ta, chỉ cần mở báo ra, tôi đã nói là chúng ta thấy rằng có sự hiện diện của sự dữ, quỷ hành động. Nhưng tôi muốn nói lớn tiếng rằng Thiên Chúa mạnh hơn. Câu hỏi sau cùng là, đâu là mục đích của dân Chúa? Mục đích là nước Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa bắt đầu trên trái đất và phải được trải rộng cho tới ngày thành toàn, khi Chúa Kitô, sự sống của chúng ta sẽ tái xuất hiện. Khi đó, mục đích là sự hiệp thông tràn đầy với Chúa, gia đình cùng với Chúa, bước vào trong chính cuộc sống của Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống niềm vui tình yêu vô cùng của người, niềm vui tràn đầy. Anh chị em thân mến, là giáo hội, là dân của Thiên Chúa, theo chương trình tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa Cha, có nghĩa là men của Thiên Chúa trong nhân loại này, có nghĩa là loan báo và đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa vào trong thế giới này của chúng ta, thường lạc đường, cần đến các câu trả lời khích lệ trao ban hy vọng, trao ban sức mạnh mới cho con đường cuộc sống. Ước chi giáo hội là nơi của lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa, nơi mỗi người có thể cảm thấy mình được tiếp nhận, yêu thương và khích lệ sống theo cuộc sống tốt lành của tin mừng. Và để cảm thấy mình được tiếp nhận, yêu thương, tha thứ và khích lệ, các cánh cửa của giáo hội phải luôn luôn rộng mở, để mọi người có thể đến, và chúng ta phải ra khỏi các cánh cửa ấy và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào Ủy ban Quốc tế Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phaolô nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập là ông Frederick Ozanam. Ngài cũng chào các phái đoàn đến từ Nhật Bản, Nam Hàn và Việt Nam, cũng như Úc, Argentina, Mexico, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia và Brazil. Ngài cũng chào nhóm các tân linh mục thuộc giáo phận Brescia và thân nhân, cũng như đoàn hành hương các giáo phận Assisi, Nocera Umbria, Guando Tadino, Liên hiệp Nông nghiệp, và nhận món quà họ tặng ngài cho các công tác trợ giúp bác ái. Sau cùng Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, thoái sùng bái ngẫu tượng thật nguy hiểm. Trong thánh lễ sáng hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về sự nguy hiểm của ngẫu tượng. Trong bài giảng, Ngài đã đề cập đến câu chuyện khi Chúa Giêsu được hỏi là trong 10 điều răn, điều nào là quan trọng nhất? Chúa Giêsu đã trả lời: Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết sức và hết trí khôn. Đức Thánh Cha cho biết điều đó nhắc chúng ta về sự tinh vi và thực sự nguy hiểm của việc sùng bái ngẫu tượng. Đức Thánh Cha nói: Thánh Tông đồ Gia-cô-bê nói rằng, ai yêu mến thế gian thì tự biến mình trở thành kẻ thù của Thiên Chúa. Ngài bắt đầu bằng cách nói rằng, hỡi bọn ngoại tình. Ngài gào thẳng vào mặt chúng ta với từ ngữ kẻ ngoại tình. Tại sao? Bởi vì bất cứ ai là một bạn hữu của thế gian thì kẻ ấy là một người sùng bái ngẫu tượng, một người không trung thành với tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải quay lại vì con đường chân chính không xa. Con đường đó mới thăng tiến và đưa chúng ta đến với nước Thiên Chúa. Đó là con đường có lòng trung thành với Thiên Chúa, tương tự như sự trung tín trong tình yêu hôn nhân. Sau đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngẫu tượng được thể hiện theo những cách khác nhau, tùy thuộc vào tính cách hoặc lối sống của mỗi người. Ngài cũng nói thêm rằng, bước đầu tiên là cầu nguyện với Thiên Chúa để có thể loại bỏ ngẫu tượng sau lưng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Hà Nội và Vatican, bắt đầu đàm phán vòng 4 do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Asian News đưa tin thì cuộc họp vòng thứ tư giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã bắt đầu vào sáng hôm qua, 13 tháng 6 năm 2013, tại Roma, như một phần của các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Vatican và Hà Nội, nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai bên. Đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, người sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Antonio Camilleri, người dẫn đầu đoàn Vatican. Tôi cũng nên nhắc lại, cuộc họp vòng 3 đã được tổ chức trong tháng 2 năm 2012 tại Hà Nội, và hai bên đã quyết định lần họp tiếp theo sẽ diễn ra tại Vatican. Cuộc gặp gỡ lần này được kỳ vọng sẽ làm tiến triển mối quan hệ song phương, ngay cả những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo, một vấn đề vẫn còn tồn tại trong các quốc gia châu Á. Thực tế, trong những tháng gần đây, nhà cầm quyền Việt Nam đã ra sức đàn áp các nhà hoạt động, trong đó có những nhà hoạt động công giáo, đấu tranh cho nền dân chủ tại quốc gia, cũng như các nhà đấu tranh cho quyền tư hữu nhằm chống lại việc cưỡng chế giải tỏa đất, trong đó có tài sản của giáo hội, và việc sửa đổi hiến pháp. Về vấn đề cải cách hiến pháp, đã có bất đồng quan điểm giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam và 7 triệu người công giáo, dẫn đầu bởi Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các giám mục đã ủng hộ sự thay đổi các nguyên tắc quốc gia nhằm thiết lập một nền dân chủ. Một bước tiến quan trọng đã được thực hiện là vào ngày 1 tháng 3 năm nay, khi Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến nhà cầm quyền một bản văn bao gồm những nhận định và góp ý chân thành về cách thức mà quốc gia nên phát triển. Người công giáo đã cùng nhau tập họp lại nhằm hỗ trợ nỗ lực của các giám mục, vì các ngài là chìa khóa của sự thay đổi thực thụ. Một nhà báo công giáo Việt Nam đã nhận định rằng, ý kiến của các giám mục là chính xác và xúc tích. Nhà phê bình lưu ý rằng, chính phủ muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn với Vatican, để có được sự hỗ trợ của Tòa Thánh, cũng như của cả cộng đồng quốc tế, cho các mục tiêu phát triển. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Vatican thậm chí có thể trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Tuy nhiên, là bất khả thi nếu quyền tự do tôn giáo và quyền con người không được bao hàm trong những cuộc thảo luận về những giá trị nền tảng và các nguyên tắc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Hà Nội và Vatican bắt đầu đàm phán vòng thứ tư. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răng thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có lần gọi dân tộc Do Thái là những người anh chị em cả của chúng ta. Nếu trong lĩnh vực đức tin, chúng ta có thể học được điều gì nơi anh chị em Do Thái của chúng ta, thì hẳn phải là việc tuân giữ giới răn thứ ba. Đối với phần lớn người Công giáo, tuân giữ giới răn thứ ba chỉ có nghĩa là đi xem lễ ngày Chúa Nhật. Bằng mọi giá, người ta cố gắng đến nhà thờ để có mặt khoảng trên dưới một tiếng đồng hồ, và ra về với lương tâm yên ổn là mình đã giữ trọn giới răn thứ ba. Việc giữ ngày hưu lễ của người Do Thái khác hẳn với việc tuân giữ giới răn thứ ba của người tín hữu Kitô hiện nay. Đối với người Do Thái chính thống, ngày Sa-bát, tức ngày hưu lễ, là một ngày lễ tôn giáo trong tuần. Theo sách Torah, tức bộ sách thu thập những truyền thống truyền khẩu của Do Thái giáo, ngày hưu lễ cử hành hai biến cố. Một là việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, hai là việc dân Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Tại sao người Do Thái phải tưởng niệm hai biến cố này trong tuần? Trước hết, mục đích của việc cử hành biến cố tạo dựng là để nhắc nhở cho con người rằng họ được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Theo sách Sáng Thế Ký, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong 6 ngày, và ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi. Đối với người Do Thái, ngày hưu lễ được cử hành là để dạy cho họ biết rằng Thiên Chúa đã ngưng tạo dựng các thụ tạo thế lý trong ngày thứ 7. Do đó con người cũng phải ngưng sáng tạo trong ngày này. Họ phải ngưng sản xuất vật chất, họ phải ngưng lèo lái thiên nhiên, họ phải để cho sự vật tự nó tuần hoàn. Ngừng lao động như thế, không những chúng ta nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà còn được mời gọi để noi gương Ngài. Chủ đề thứ hai trong việc cử hành ngày hưu lễ đối với người Do Thái là cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Ai Cập. Người Do Thái được nhắc nhớ về quá khứ để trân trọng sự tự do mà họ đang có. Sở dĩ ngày hưu lễ nhấn mạnh đến sự lệ thuộc của con người vào Thiên Chúa là chỉ để đề cao tự do của con người khỏi những chủ nhân khác. Nói cách khác, ngày hưu lễ nhắc nhớ con người về sự tự do của linh hồn, của tâm trí và của cả thân xác. Nghi thức quan trọng nhất của ngày hưu lễ không diễn ra trong hội đường, mà ngay chính trong gia đình. Mọi người quây quần trong gia đình để cử hành khởi đầu của ngày hưu lễ bằng việc đốt nến, cầu nguyện và dâng lời chúc tụng. Ngày nay, trong ngày hưu lễ, một người Do Thái chính thống sẽ không đi lại, không nấu nướng, không sử dụng máy móc, không tiêu tiền, không hút thuốc, và ngay cả viết lách. Đối với họ, thế giới công nghiệp như thể không còn hiện hữu nữa. Một cung cách cử hành ngày hưu lễ như thế, hẳn nhắc nhở cho con người thời đại rằng, ách nô lệ mới của thời đại chính là nô lệ vào kỹ thuật. Con người thời đại nghĩ rằng, càng có nhiều tiện nghi vật chất, họ càng hạnh phúc. Kỳ thật, có nhiều không những không làm cho con người nên người hơn, mà cũng chẳng làm cho con người được hạnh phúc hơn. Nhìn vào cách cử hành ngày hưu lễ của những người Do Thái chính thống, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa đích thực của giới răng thứ ba. Giới răng này mời gọi chúng ta tự hỏi, con người của thời đại chiếm hữu và sử dụng kỹ thuật hay trái lại để cho kỹ thuật chiếm hữu và biến thành nô lệ? Chúng ta cũng cần phải ghi nhận rằng, trong Kinh Thánh Cựu Ước, người Do Thái không có tên gọi cho những ngày trong tuần, ngoại trừ ngày cuối cùng, tức là ngày hưu lễ. Tất cả những ngày khác đều được đếm theo số thứ tự. Sabbath, tức hưu lễ, theo nguyên ngữ có nghĩa là chấm dứt. Chấm dứt làm việc để nghỉ ngơi và giải trí theo đúng ý nghĩa nhất của giải trí. Ngày hưu lễ quan trọng đối với người Do Thái đến độ, cần phải có nhiều quy định để bảo đảm việc tuân giữ. Trong Tin Mừng, chúng ta đọc được nhiều bằng chứng cho thấy có quá nhiều cuộc tranh luận xung quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Một trong những cuộc tranh luận gây gắt giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ Do Thái xoay quanh việc tuân giữ ngày hưu lễ. Chúa Giêsu quyết liệt chống lại một sự tuân giữ hình thức, khiến cho con người trở thành nô lệ cho chính lệ luật. Một trong những cuộc tranh luận tiêu biểu về ngày hưu lễ được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 13 từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng dạy trong hội đường và nhằm ngày hưu lễ. Một người đàn bà bị bệnh còm lưng từ 18 năm. Thấy bà, Chúa Giêsu gọi lại và nói: "Này bà được khỏi bệnh." Ngài đặt tay trên bà và lập tức bà đứng thẳng lên và bắt đầu ngợi khen Chúa. Nhưng người trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong chính ngày hưu lễ. Ông ta nói với dân chúng: "Có 6 ngày để làm việc. Ông hãy đến làm việc trong 6 ngày đó, chứ đừng đến đây trong ngày hưu lễ." Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Đồ giả hình, trong ngày hưu lễ, ai trong các ngươi có con bò hay con lừa mà không tháo dây buộc để dẫn nó đi uống nước không?" Người đàn bà này là con cái của Abraham, bị Satan trói buộc trong 18 năm. Phải chăng lại không được tháo gỡ trong ngày hưu lễ? Những lời trên đây của Chúa Giêsu khiến các đối thủ của Ngài phải xấu hổ. Nhưng dân chúng thì vui mừng vì những việc lạ lùng Ngài đang làm. Khác biệt trong cái nhìn của Chúa Giêsu và ông trưởng hội đường về ngày hưu lễ chỉ là vấn đề ưu tiên. Với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ được thiết lập vì một mục đích cao hơn, và mục đích cao hơn ấy đôi khi có thể hủy bỏ cả những quy định của ngày lễ. Tinh thần và thực tại của ngày hưu lễ lớn hơn cả những quy định của chính ngày hưu lễ. Trái lại, đối với ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ không thể tách biệt khỏi những quy định về việc tuân giữ ngày lễ. Đối với Chúa Giêsu, ngày hưu lễ và những quy định về ngày hưu lễ chỉ có tính cách tương đối. Về phía ông trưởng hội đường, ngày hưu lễ và các quy định về ngày hưu lễ, cả hai là một. Ngày hưu lễ là tuyệt đối và các quy định về ngày hưu lễ cũng tuyệt đối. Lập trường của Chúa Giêsu được bày tỏ một cách rõ ràng trong Tin Mừng theo Thánh Mặc-cô như sau. Ngày hưu lễ được làm ra cho con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Con người là chủ của cả ngày hưu lễ. Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu là nền tảng để chúng ta hiểu được ý nghĩa đích thực của ngày hưu lễ và của giới răn thứ ba. Và đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi xin được bàn đến tương quan giữa niềm tin Kitô và tri thức của con người. Một cách cụ thể, qua dòng lịch sử, người tín hữu Kitô đã có thái độ nào đối với những hiểu biết của con người? Người ta thường phân biệt ba loại tri thức thông thường, tri thức khoa học và tri thức triết học. Tri thức thông thường là sự hiểu biết mà con người có thể đạt được mà không cần một kỹ thuật đặc biệt hoặc một cố gắng có hệ thống. Đây là một hiểu biết có tính cách trực giác hơn là lý luận, sống động hơn là trừu tượng, nhưng không thiếu phần sâu sắc và bén nhạy. Sự hiểu biết này không chỉ đặt con người vào quan hệ trực tiếp với sự vật cụ thể, mà còn cho con người biết được nhiều điều quan trọng hơn, như thế nào là hiện hữu, thế nào là sống, thế nào là chết, thế nào là yêu thương. Do sự hiểu biết thông thường ấy, con người bắt đầu tiến sâu hơn vào thực tại và biết được giá trị của sự vật, ý nghĩa của cuộc sống, đồng thời ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình. Ở cấp độ cao hơn, tri thức khoa học là một hiểu biết có hệ thống nhằm đưa ra một giải thích về sự vật. Khác với tri thức thông thường, tri thức khoa học không là kết quả của một sự quan sát bộc phát, mà là thành quả của một sự dày công nghiên cứu lâu dài. Nhưng tri thức khoa học luôn là một hiểu biết có giới hạn. Nó chỉ nhằm nghiên cứu một lãnh vực giới hạn của sự vật và đưa ra những định luật chi phối sự vật mà thôi. Cuối cùng, tri thức triết học là một cố gắng hiểu biết nhằm vượt qua những giới hạn của tri thức khoa học. Nếu khoa học là một cố gắng nhằm giải đáp cho câu hỏi thế nào, thì triết học chính là một cố gắng để giải đáp cho câu hỏi tại sao. Khoa học tìm hiểu sự cấu tạo của sự vật hoặc những hiện tượng bên ngoài của sự vật. Còn triết học cố gắng đưa ra câu giải đáp về sự tồn hữu của sự vật. Nhà khoa học chỉ nghiên cứu những gì có thể quan sát, đo lường được. Trong khi đó, nhà triết học lại tìm hiểu về bản thể của sự vật. Chẳng hạn, thế nào là chết? Nhà khoa học có thể quan sát mổ xẻ một thây chết, để rồi đưa ra những tiêu chuẩn khách quan, qua đó người ta có thể xác quyết một người nào đó đã chết thật sự theo ý nghĩa của y khoa. Nhưng tại sao người đó phải chết? Hay nói chung, tại sao con người phải chết? Tuyệt nhiên câu hỏi ấy không phải là lĩnh vực của khoa học mà phải dành cho triết học mà thôi. Ngoài ba loại tri thức trên đây, người Kitô hữu còn có một loại tri thức khác, đó là tri thức của đức tin. Đức tin là một sự hiểu biết nhờ đó con người tham dự vào chân lý tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật thế, nhờ đức tin, người Kitô hữu biết chân lý một cách chắc chắn, không do dự, không nghi ngờ. Nhờ chân lý ấy, con người biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu. Chính chân lý ấy làm cho con người được thực sự tự do. Thật thế, Chúa Giêsu đã nói, nếu các con trung thành với lời ta, các con sẽ thực sự là môn đệ của ta. Các con sẽ biết được sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 31-32. Chân lý tối hậu và tuyệt đối là đức tin. Có liên quan gì đến sự hiểu biết của con người hay không? Đó là vấn đề cơ bản mà người tín hữu Kitô không thể tránh né được. Nếu người Kitô hữu đã được trang bị bằng ánh sáng của chân lý niềm tin, nếu họ là người may mắn nhất vì đã biết được mình bởi đâu mà ra, mình sẽ đi về đâu và đâu là ý nghĩa của cuộc sống, vậy thì họ còn có lý do nào để tìm kiếm những hiểu biết do lý trí tự nhiên, do khoa học, kỹ thuật hoặc do những suy tư triết học mang lại hay không? Các tín hữu thời tiên khởi là những người đã có ý thức cao độ về sự cao cả và vẻ đẹp của chân lý mà họ lãnh nhận từ Chúa Giêsu Kitô. Ý thức này khiến họ cho rằng tất cả những hiểu biết khác do lý trí con người mang lại đều là phù phiếm, thừa thãi và nguy hiểm. Một tác giả nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ hai và thứ ba là Tertulliano đã phản ánh quan niệm ấy như sau. Athens có liên hệ gì với Jerusalem? Hàn Lâm có liên hệ gì với giáo hội? Đi theo Chúa Kitô, sống theo tin mừng, chúng ta không cần phải có những hiểu biết phù phiếm hay những dày công nghiên cứu. Sách Gương Phúc Chúa Giêsu, một tác giả tu đức nổi tiếng được viết vào thế kỷ thứ 15, và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều tâm hồn trên bước đường thiêng liêng, có lẽ cũng phản ảnh quan niệm ấy. Sự khinh chê đối với của cải trần thế cũng lôi kéo theo thái độ khinh thường đối với những hiểu biết mà lý trí tự nhiên có thể cung cấp cho con người, cũng như những tiến bộ về mọi mặt mà con người có thể đạt được. May thay, sự giải phóng mà tin mừng mang lại không đồng nghĩa với sự khước từ đối với sự tiến bộ mà lý trí tự nhiên của con người có thể đạt được. Ơn cứu rỗi không phải là một chối bỏ bản tính tự nhiên của con người. Đó là khẳng định của toàn bộ giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Trước đó, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đã nêu bật mối tương quan ấy giữa đức tin và tri thức tự nhiên của con người. Nhưng trong số những tác giả tiên phong trong việc khám phá này, phải kể đến Thánh Clemente thành Alexandria và Thánh Thomas Aquino. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn trong mục Tin vào đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia sẻ nhau, gánh bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa, tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn yêu sâu xa. Nay trong thâm tâm bày phước giả dối điều hoa, nhưng lần bỏ qua tiếng gọi thiên tha trong lòng. Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thân tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một nghệ sĩ kia có tài châm biếm. Ông ta nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của người khác và đem ra làm trò cười cho mọi người. Nhưng một giấc mơ bất chợt đã làm thay đổi cách nhìn soi mói của ông. Đêm kia, ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường hoang vắng. Trên vai ông là một hành trang cồng kềnh và nặng trĩu. Nó như muốn đè bẹp cả thân thể ông. Ông xoay sở bên này, bên nọ, nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc cố gắng, ông cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu cào nhào. Hành trang này là những thứ gì mà tôi phải vác nó cực khổ thế này? Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại rằng, đó là những khuyết điểm của người khác mà con thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con than phiền? Không phải con là người đã khám phá ra chúng hay sao? Chúng phải thuộc quyền sở hữu của con chứ. Quý vị và các bạn thân mến, một người kiêu căng hay khinh dễ người khác thì khó mà dung dưỡng những ý tưởng về người khác được. Người đó chỉ nhận ra những sai lệch, những lỗi lầm của kẻ khác. Như cây cằn cỗi, người đó lại không thể sinh hoa trái ngon ngọt. Trái lại, với tâm địa khinh miệt kẻ khác, người đó chỉ biết kiếm cách chê bai. Lối cư xử như thế rất phiền lòng người khác. Hơn nữa, người ấy lại làm hại chính mình. Vì gầy ông lại đập lưng ông. Bởi không thấy những gì tốt đẹp nơi tha nhân, đời họ chỉ quanh quẩn với những khó nhọc và bực bội mà thôi. Một văn sĩ đã viết, lỗi lầm nặng nhất của con người ta là bận tâm tới lỗi lầm của người khác. Nếu người nghệ sĩ trên đây có cặp mắt yêu thương, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác để khuyến khích, để khen ngợi, thì chắc hẳn ông cũng được vui lây cái niềm vui hớn hở của người khác. Trong cuộc sống đời thường, khi ta lầm lỗi điều gì, ta thường tìm đủ mọi cách để bào chữa cho chính mình. Nhưng nếu có ai đó sơ suất điều chi, thì ta lại mau mắn lên án không thương tiếc. Chính lòng kiêu căng, tự mãn, muốn hơn người đã làm mù quáng con mắt của chúng ta. Và cứ thế, câu chuyện cái dầm và cái xà luôn tái diễn trong cuộc sống. Cần phải can đảm thú nhận điều này là chúng ta hay đoán liều cho anh em, nhưng lại rất dễ dãi với chính mình. Thấu hiểu sự yếu đuối này nơi con người, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc rằng, chúng con hãy yêu thương anh em như chính mình. Với tình yêu này, chúng ta sẽ không làm cho người khác những gì chúng ta không muốn họ làm cho mình. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu nói rằng, yêu nhau mọi sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng đại lượng và yêu thương, luôn nhận ra những gì tốt đẹp nơi những người anh em để khuyến khích và nâng đỡ họ như con muốn họ làm điều ấy cho con. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn tàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.